Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast là một bệnh viện phi lợi nhuận duy nhất được công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất tại quận Cam, với 218 giường bệnh nằm trong một môi trường khang trang, tiện nghi, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện với tiêu chuẩn cao, luôn luôn cải tiến và đổi mới với sự công tác của hơn 800 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế chuyên môn xuất sắc, giàu kinh nghiệm và tận tâm, phối hợp với những kỹ thuật và máy móc mới nhất, phương pháp điều trị tiên tiến nhất, cam kết chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo và hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast gồm có trung tâm truy tầm và điều trị ung thư, tim mạch, breast care, chăm sóc sức khỏe cuộc sống, thay thế khớp, rối loạn vận động và Parkinson's, sản phụ khoa, giảm cân qua phẫu thuật, đặc biệt với phương pháp mổ bằng máy robot sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Khu quang tuyến với những máy móc hàng đầu góp phần tăng độ chính xác trong các xét nghiệm và chẩn đoán. Đặc biệt khu cấp cứu được chỉ định làm trung tâm tiếp nhận các bệnh tim mạch nguy ngập đã được tân trang và nới rộng gấp đôi để chăm sóc hiệu quả cho những trường hợp khẩn cấp. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Thu Nga 7143787403 hay Hương Thơ 7143787969 hoặc vào mạng lưới toàn cầu memorialcare.org.
Kính thưa quý khán giả, trở lại chương trình của bác sĩ Ngô Bá Định vào chiều tối ngày hôm nay, ngày 2 Tết, trên chương trình của Radio Sa Y Khoa cùng với bác sĩ Ngô Bá Định. Hiện giờ bác sĩ Ngô Bá Định đang trên đường dây điện thoại. Hoàng Trúc xin chào tới Ngô, bác sĩ Ngô Bá Định, và chúc mừng năm mới đến bác sĩ.
Chúc mừng năm mới cho anh Trúc và cũng chúc tuần xuân cho đến tất cả quý thính giả của đài 1480 Radio Bosa, mà nhất là chương trình mà Sức Khỏe Hơn Vàng. Xin kính chúc quý vị một cái năm Ất Tỵ bình yên, khỏe mạnh và vui tươi. Nói chung là đời sống ổn định, bình yên và vui khỏe. Hồi xưa mình cứ nghĩ cái năm chữ là cát tường khang phúc hỷ đó. Cát là may mắn, là niềm vui đó, auspice đó, tức là sự vui tươi mà sáng láng đó. Cát tường là niềm tốt, là blessing, là cái sự có cái ân điển của trời đất và của thượng đế cho chúng ta. Khang là an khang, tức là bình yên, khang lạc. Phúc là được, không phải là hạnh phúc đâu ạ. Phúc ở đây là blessing đó. Nhiều ơn phước á. Vâng. Hỷ là sự vui tươi, vui vẻ. Cát tường khang phúc hỷ. Thì chúc cho anh Trúc cũng vậy luôn, cũng vui khỏe mà trẻ trung ha, và lúc nào cũng giữ vững cái tay nghề của mình và cái niềm đam mê phục vụ cho cộng đồng của chúng ta.
Cảm ơn sự nhiều lắm, với những lời chúc quá tốt đẹp vào đầu ngày đầu năm mới, nhất là ngày mùng 2 Tết. Không biết là chương trình Tết bác sĩ như thế nào rồi, thưa bác sĩ?
Tết thì văn phòng đóng cửa 2 ngày vào mùng 1 và mùng 2 ạ. Nhưng mà bắt đầu sẽ trở lại vào ngày mai là mùng 3. Thì mình cũng đi chùa này nọ, cũng thường. Mình thấy mẹ mình với chị mình hay là bà xã mình khấn lâu lắm anh Trúc ơi. Tôi thật tình, tôi cũng ngày nhỏ thì thích toán, thích khoa học, cứ suy nghĩ về không gian vũ trụ, thì mình lắm lúc mình cũng tin vào thượng đế, mình tin chứ, có một đấng thượng đế, có một thế giới vô hình nữa. Nhưng mà khi mà bình thường mình chú ý đến khoa học nhiều hơn, cho nên những người như mình khấn nguyện mà đi chùa đó anh Trúc.
Dạ.
Và đó là mình, thứ nhất là mình cảm ơn. Thường mình không có gì có cái gì đó anh, cầu vừa xài đỡ đủ xài ha.
Cầu vừa đủ xài mang đủ quả phải không ạ?
Đủ quả, mình không có cái đó. Mình không có cầu gì cho mình. Thật tình tôi hay dạy con tôi, mà mấy con mà có job mà có gia đình thì đừng có cầu cái gì hết, đừng có muốn cái gì hết. Càng ít càng muốn thì càng khổ đau, chứ gì không bắt buộc phải có gì hết. Và đừng sợ mất cái gì hết, kể cả tính mạng của mình. Nếu mà sống mà cứ sợ này sợ kia hoài thì trời ơi. Nhưng mà nói như vậy, nhiều nói trời ơi, ông Định ơi, ông nói như vậy ông Phật ông nhận ông làm đệ tử rồi, kêu ông vô nhà ông thôi, ông không dám đâu. Tôi bước vô là ông đuổi lên. Ủa sao vậy? Tại vì tôi có nhiều thứ mà khổ đau khổ lắm. Thứ nhất là danh dự, trách nhiệm, bổn phận, và cái tình yêu, những cái đó mỗi lần làm nó đau khổ lắm. Chào một xíu nha anh Trúc nha.
Vâng, quý thính giả đang lắng nghe chương trình của bác sĩ Ngô Bá Định trong chiều tối ngày hôm nay, tin tức y khoa với chương trình đặc biệt ngày mùng 2 Tết. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề y khoa thì ít phút nữa đây chắc chắn bác sĩ Ngô Bá Định sẽ dành ít thời gian để quý vị cùng gọi vào chia sẻ hoặc là có những đôi lời tâm tình nhân ngày đầu xuân của năm mới 2025 năm Ất Tỵ. Các số điện thoại chúng tôi sẽ mở ra sẵn để quý vị có thể chuẩn bị là 714-418-2122 và 714-418-2125. Cho quý vị cũng thắc mắc là tại sao hôm nay vắng tiếng của ca sĩ Hương Thơ, luôn luôn phụ trách với chương trình bác sĩ Ngô Bá Định. Chị Hương Thơ trong thời gian này vacation, đi vacation dịp Tết cho nên không gửi đến quý vị cùng chương trình trực tiếp của bác sĩ Ngô Bá Định được. Cho nên tối nay chỉ có bác sĩ Ngô Bá Định mà thôi.
Chúc còn, anh Trúc nghe chưa?
Dạ, bây giờ Hoàng Trúc nghe rất rõ, mời bác sĩ trở lại.
Nói chung là mình không có cầu gì. Tôi đi tới cũng ông bà cũng Phật tổ với lại đi mấy chùa đó anh Trúc và tuyên dạ mình. Cảm ơn không mà, mình cảm ơn là mình được làm người, mình còn sống tới bây giờ, mình cảm ơn mình được những gì mình đang có và đã có, đã đến với mình và bây giờ đang có. Mình cảm ơn nhất là có những người thân của mình, có những cái tình người đến với mình, có những cái người bạn bè và những gì mình có trong cuộc sống này về mặt vật chất, chẳng hạn như là cái chức tước vị của mình và những cái nhà cửa, những gì mà nó có vật chất trong đó thì mình cảm ơn, là tôi nghĩ cảm ơn là chính. Còn nếu mà có cầu nguyện thì cầu nguyện cho thế giới bình an, nước Mỹ bình an, cộng đồng người Việt và những người bạn bè chung quanh mình, những người thân của mình họ được bình an chứ, được an toàn, không có những cái gì kém may mắn mà không được tích cực xảy ra cho họ. Mình chỉ cầu sự bình an và an lành, yên bình đến với thế giới này, ở nước Mỹ này và cộng đồng của chúng ta. Thì sau đó thì cũng nghĩ tới thôi, mấy đứa con thì cầu cho tụi nó là khôn lớn và chủ động sống hạnh phúc. Chứ còn đời tôi thấy bể khổ nhiều lắm anh Trúc và quý vị ơi.
Vậy.
Tôi thấy khổ rõ ràng á, thấy ghê quá. Tại vì đẻ ra một cái dạng sống nào đó đều không muốn chết, không muốn chấm dứt hết. Tôi đi bên Costa Rica đó anh Trúc, các bà con biết không? Mình đi những cái dọc theo những cái ven, cái sông rạch đó, mình thấy có những cái cây mà nó chen nhau mà nó vươn lên nha, cái cây cao mà nó vươn lên cao đó thì nó xanh tươi, nó hứng được nhiều ánh mặt trời. Mà những cái cây mà nó bị thấp bé ở dưới đó thì nó cằn cỗi lắm. Chứ mình thấy cái cỏ cây đó mà nó vẫn còn chen chúc nhau như vậy, vẫn muốn được sinh tồn mà được sống hùng, sống mạnh mà tươi tốt như vậy, và huống chi là loài người và các dạng sống. Trên các dạng sống thường thường là sợ chấm dứt lắm. Mà trước khi mà sinh lão bệnh tử, nếu mà lão rồi tử thì đỡ quá, mà xui một cái đa số chúng ta là bệnh trước rồi mới tử sau. Mà lúc mà bệnh, quý vị nên nhớ, trời ơi, mình khám bệnh mình biết mà, bà con có bác bệnh khó chịu lắm, ngứa gãi không được, mà phân với lại nước tiểu nó nhầy nhụa ra, mà nằm ở trên một đống nó khó chịu lắm, mà gọi bao lâu rồi y tá cũng chưa tới. Rồi kim chích đau nhất, dây nhợ đau nhất, mà chưa kể để ống vô phổi hay là cắt mổ đau, mà nhiều khi mình nói lên không lên lời đâu, mà mình không nói được tại vì ống để trong miệng, hoặc là yếu quá nói không được. Tôi thấy sinh lão tử thì đỡ lắm, nhưng mà xui một cái thường thường phải qua cái bệnh, nhất là bệnh ung thư mà lây lan đi đó quý vị, kinh hồn lắm.
Vậy.
Tôi nghĩ là đời nó quá nhiều sự đau khổ anh Cúc rồi, cho nên wow, mình nghĩ là mình cũng thấy phiền là khi mà làm một cái dạng sống. Cho nên quý bà con các bác, nếu mà được thì nên đi khám bác sĩ một năm ít nhất một lần. Trong tương lai tôi nghĩ là Medicare, Medicaid, Medicare mà có cắt đi đó, Cover California mà có giảm cách đi quý vị, không có insulin đó, thì số lượng người đi khám bác sĩ, tại vì không có insulin mà mua PVO đóng tiền, nhiều người hay đánh cược lắm, thôi đợi khi nào mà bệnh lúc đó mới mua, hoặc là khi mà vô nhà thương á, nhà thương Mỹ khi mà họ thấy mình vô immunosim họ phải cứu mình, chứ không có như Việt Nam là phải có tiền mới chui chi ra rồi mới chữa như nào. Còn bên Mỹ là khi mà vô trong immunosim á là nó phải chữa cho mình máu chảy, đau ngực, đau nhức, stroke, heart attack, nhiễm trùng, nó chữa trước đi cho mình sinh tồn, mình không có bị mất mạng. Rồi sau đó thì còn chuyện tiền bạc tính sau. Thì cái, nhưng mà tôi nghĩ khi mà quý vị mà bị không còn mà Medi-Cal nữa đó, Medicaid nữa, và cái COVID California nếu mà quý vị không có mua được nữa đó, vậy không có đủ tiền mà, thì điều đó sẽ phiền lắm. Tại vì đa số nhà thương họ cũng phải nghĩ tới lợi tất cả mình vô đến đó. Họ cũng nói với những người bác sĩ về emergency room đó, là chữa cho người đó không có bệnh, xong rồi discharge họ ra. Chứ nếu mà cái người đó mà bị những cái bệnh mà không có chữa được, chẳng hạn như người đó không có nhà, người đó đang bị lao, hoặc là người đó đang bị cái bệnh mà nó không chữa hết được bao giờ hết được, mà nằm trong nhà thương 1-2 tháng, có người nằm cả năm luôn đó anh Trúc. À, mà nhà thương là không có insulin, nhà thương họ phải absorb những cái sự tổn phí đó. Như vậy thì đứng về phía nhà thương, đứng về phía một góc cạnh nhìn nào đó, thì người ta thấy cũng là một điều không công bằng cho nhà thương, phải không ạ? Quý vị nên nhớ nha, Walgreens làm ăn lỗ lã quá, bây giờ cũng đóng trên 1.000, gần 1.200 cái tiệm Walgreens ở khắp nơi trên nước Mỹ, và ngay từ Orange County này, ở ngay cái vùng Anaheim, Stanton hay là Westminster này là cũng 3 tiệm, là tháng 3 này là sẽ đóng rồi. Cho nên nhà thương cũng vậy thôi, nếu mà họ không có lợi để mà trả chi phí này cho chi kia đó, thì họ phải đóng cửa. Cho nên quý vị nào mà không có insulin đó, là họ phải, đừng có nghĩ là ở Mỹ là vô tới emergency room là người ta sẽ chữa cho mình, no, người ta sẽ cứu cái mạng mình thôi. Nhưng mà cái bệnh của mình đó, người ta sẽ đi về đi gặp bác sĩ gia đình. Tuy rằng mình chẳng có bác sĩ gia đình, tại vì đâu có insulin đâu mà có bác sĩ gia đình, mà đi khám thì sợ tốn tiền. Thôi thì đợi lúc nào mà nó ngáp ngáp nữa, mình vô trong emergency room nữa, họ sẽ cho thuốc mình, no. Cái đó là đang dẫn mặt với tử thần đó quý vị. Tại vì emergency room họ sẽ cứu cái mạng cho mình không chết lúc đó thôi, nhưng mà sau đó họ nói anh phải về đi, đường trần đâu có gì. Ok, thì ráng gặp bác sĩ gia đình đi. Tôi tuy rằng người đó chẳng có bác sĩ gia đình, ráng mà sống đi, hãy cố yêu mình mà sống đi. Ừ, chứ còn cho nên quý vị phải cẩn thận, nên có cái ít nhất là phải có cái Medicaid, là bên Cali nó gọi là Medi-Cal đó, ở Orange County nó gọi là Cal Optima đó, có insulin mới được. Mà có những người có insulin lại không đi khám bác sĩ, đợi đến khi ung thư mà thời kỳ thứ 4 thì lúc đó trễ rồi. Cho nên đi khám bác sĩ là để truy tầm ung thư, bác sĩ sẽ vận dụng cái y khoa phòng ngừa để ngừa cho mình bị những cái bệnh mà mình, nếu mình bị sẽ đau khổ khôn lường. Nên quý vị nên, mình đã nói thời ai cũng muốn, trời, tôi không có sợ chết đâu bác sĩ, tôi chỉ sợ tắt thở, không phải không, tôi không sợ chết bác sĩ đâu. tôi chứ sao cho nằm ngủ cái là nó đi luôn cái đỡ nó, nếu vậy thì đỡ rồi, không có được đâu. Đời người mà nằm ngủ mà đi chết luôn thì trời ơi, loài người chúng ta đâu có đau khổ như vậy.
Bác sĩ biết không, nhiều người tâm lý bác sĩ, rất nhiều quý vị ít đi chịu đi khám bệnh lắm, tại vì nghĩ là mình khỏe, mình không có bệnh gì cả. Thường thường nói câu, trước còn nhớ, nói là bói ra ma, quét nhà ra rác, cho nên chúng tôi không bệnh gì hết, mà đi khám thì sẽ loại bệnh. Cho nên họ sợ cái tâm lý đó, họ không muốn đi khám bệnh là vậy.
Có cái lý. Có những người thầy thuốc thì tôi nghĩ Chúa Phật xuống nắm cổ họ, nói con làm bị sai rồi, họ nhìn thẳng vào Chúa Phật nói no, tôi làm đúng nha. Chúa Phật nói thì tôi giận là tôi là lương y như từ mẫu, là những người hay cho thuốc lắm, mà chi cái người đó có những cái bệnh đó anh Trúc, một là nó chưa đến mức phải dùng thuốc.
Vâng.
Cách chữa bệnh trước nhất là phải tìm hiểu cái bệnh mình như thế nào, rồi mình thay đổi cách sống, cách ăn uống, tập thể dục thể thao và cái trị liệu về cái tinh thần của mình, cái stress management, tức là quản lý, sửa đổi cái mức độ lo lắng muộn phiền trong cuộc sống này đó, thì sau cuối cùng đó là mới dùng tới thuốc. Nhưng mà các quan đốc nhà ta, tôi không có muốn chê ai, chê nhiều khi bản thân mình chắc cũng giống người ta thôi mà không dám chê ai, thì các quan đốc nhà ta đó hay cho thuốc lắm, hay là nói những cái mà làm người ta không có được. Ô van của bà Hở đó, trời ơi, van Hở khắp nơi trên thế giới, anh Trúc van cũng Hở, van tôi cũng Hở, mà OnePlus này nọ là không có làm gì hết, ai cũng thể có OnePlus, hay là ai cũng có một tí bùn hay là sạn ở trong túi mật hết á, cho đến chết cuối cùng chẳng có bao giờ không cần phải làm gì hết trơn á. Nhưng mà các quan đốc hay nổ đó, ô bà có sạn trong gan đó nha, gặp tôi quá nha, ô bà là huyết áp khá cao, là đường sao có đường, thật ra 6.7, 6.8 giờ này theo một số cái kim chỉ nam mà tôi biết á là cũng chưa có cần phải uống thuốc nữa, thường thường phải 6.9 hoặc là có triệu chứng nặng thì lúc mới uống thuốc, chứ 6.5, 6.7 người ta vẫn cái cách chữa mới bây giờ là vẫn tập thể dục thể thao, ăn uống bớt tinh bột, bớt calorie lại, giảm cân ký và stress, và tránh những cái đồ ăn thức uống và cái lối sống mà nó làm cho đường nó tăng lên đó, hoặc là uống một số thuốc nó làm cho đường mình tăng lên, để mà mình không cần phải uống thuốc luôn, tức là đường có thể sẽ không đến với mình luôn. Ờ, cái chữa mới bây giờ, nhưng mà nhiều bác quan đốc người ta nó mới có 6.3, 6.2, 6.3 là cho uống thuốc luôn rồi. Ừ, cho nên nhiều khi hay là nổ lắm, bà bị giảm ta, bị van Hở đó nha, gan nghẹt đó nha. U nổ để mà làm người ta sợ, thì cho nên các bác nhiều khi trong nhà bác có con cháu là bác sĹ đó, ta về nói nổ mitral regurgitation, mấy cái mà van Hở chuyện đó ai này chẳng có, một lớp chẳng có bao giờ nó ai hại nên đến chết luôn, chẳng có bị cái gì hết. Ừ, hoặc là bị đường mà 2.6.2.3.4 cũng chưa cần uống thuốc nữa. Thì nhiều khi người ta nghe như vậy người ta mới có sự nghi ngờ thôi, như với lại những người bác sĩ gia đình của mình hay bác sĩ đó nói ông đó chắc là bói ra mà cái nhà ra rác chắc, cho nên thôi tôi không tin đâu. Cho nên cái gì cũng có hai mặt anh Trúc và quý bà con các bác. Đứng ở phía này mình thấy như này, đứng ở phía kia mình sẽ thấy khác à. Cho nên nói chung là mình nói nó cũng phiến diện thôi. Chứ nó không có được toàn diện đâu. Vâng, thì vẫn phải nên chọn một bác sĩ nào mà thẳng thắn, thành thật. Mà người đó rất là nghĩ cho mình. Mà nên nhớ nha, chữa bệnh cuối cùng là mới dùng tới thuốc, chứ không phải đụng chút là cho toa, đụng đi cho toa. Mà tâm lý tôi biết mà, các quan đốc nhà mình kể, không phải người Việt Nam đâu, tất cả những loài người trên thế giới đã là bác sĩ, thường thường cách chữa bệnh mà nhanh gọn nhiều tiền nhất là đưa cái toa cho nó ra khỏi phòng mạch, phải không anh Trúc, đồng ý không?
Vâng.
Khi mà đưa cái toa là coi như là anh đi về đi á, ok, rồi tôi còn gặp bệnh nhân khác nữa, mệt quá đi. Cái kiểu như vậy được. Chứ còn ngồi mà giải thích vẽ hình, get on Google để chỉ cho những cái tấm hình anatomy, cấu trúc cơ thể, rồi những cái biến hóa, rồi như thế nào mà giải thích về bệnh đó, đâu có được trả tiền đâu, cho nên ít có bác quan đốc nào làm lắm. Người đó làm là người đó có đam mê về y khoa, và người đó rất là thương, rất là care cho người bệnh nhân đó, hoặc là người đó rất là nó có cái tính gọi là cưỡng cầu, cái OCD đó, là đụng tới là phải nói, mà phải giải thích. Có những người họ, tôi nghĩ cái phần đạo đức nó chỉ cũng là một phần nhỏ thôi, nhưng mà cái phần lớn là người đó là cái người họ là professional, anh Trúc hiểu không?
Vâng.
Khi họ làm cái gì họ phải làm đúng theo những gì họ được chỉ dạy, họ được training, nó gọi là professional, là OCD, là cái sự cầu toàn, cưỡng cầu, đã người ta dạy mình như vậy mình phải làm cho đúng như vậy, chứ làm khác họ cảm thấy họ bất an lắm, họ cảm thấy họ không có được vui đó, thì đó có nhắn với bà con bác nên đi khám, có insulin nên đi khám, đừng có đợi đến khi nào bệnh nặng, lúc đó là trễ rồi. Bây giờ ung thư nhiều lắm, và mình thấy tại vì và gần đây có nhiều thuốc rất hay, có một số thuốc mà chỉ tới mình sẽ nói là thuốc chữa bệnh Alzheimer đó, mà không phải chích nha quý vị. À, cái thuốc gần đây sau này chích 2 tuần một lần, có thuốc chích 1 tháng một lần, là chữa bệnh Alzheimer, nhưng mà cái khả năng nó có thể làm chảy máu não hay nào gì đó, mình phải rất là cẩn thận. Còn những cái thuốc mà Aricept hay là Amanda đó quý vị, Exelon này, là những cái thuốc đó nó chỉ làm giảm đi cái sự tiến trình mà bị mất cái trí nhớ, quên lãng đó, nó làm chậm lại thôi, chứ nó không chữa dứt được cái bệnh, nó không làm giống như ngày xưa cái bệnh mà đau xương khớp giảm phong thấp đó, rheumatoid arthritis đó. Ngày xưa có những thuốc uống đó, cái thuốc đó chỉ là làm bớt đau xương ở khớp thôi, chứ nó không có chích đi cái bệnh. Vậy sau này có thuốc là disease modifying drugs, DMAR đó, anti-rheumatic drugs, DMAR, DMAR, thì những cái thuốc đó nó mới cải hoán cái bệnh, làm cái bệnh nó bớt đi và có thể khỏi hẳn luôn. Đó, thì chữa bệnh là có những loại thuốc để làm bớt đi cái triệu chứng, bớt đi cái hành hạ, hành xác, nhưng mà nó không có đụng tới cái gốc bệnh. Còn có những cái thuốc mà nó giải quyết cái gốc bệnh luôn. Thì gần đây, ngoài những cái Leqembi, hoặc là cái thuốc mới sau này là chích 2 tuần hoặc là 4 tuần một lần, mỗi lần vô người ta infuse cho mình khoảng 15 đến cho đến 30 phút ở ngay bên UCI Medical Center này nọ, hoặc là có một số bác sĩ mà rất là advanced và mình hiện giờ mình không nhớ, thì họ chữa được cái bệnh Alzheimer. Nhưng sắp sửa có thuốc ra mà uống luôn quý vị, chứ không cần phải infuse nữa. Thì có thể mình tuần tới mình sẽ nói về thuốc đó. Thì có những cái tiến bộ y khoa rất là hay. Như năm 2024 vừa rồi có những tiến bộ kinh khủng lắm. Chẳng hạn như là cái van các trẻ em đó, mà bây giờ họ thấy bị hư cái van tim này nọ, để sinh ra bẩm sinh, họ đưa một cái van nhân tạo vô, mà cái van nó sẽ lớn lên cùng theo em bé. Chứ còn mình ngày xưa cái van nó như thế nào, nó giữ như vậy, nó không có nở lớn lên, tuy rằng em càng ngày càng lớn lên, nhưng mà cái van này bây giờ nó lớn theo, đồng hành theo cái trái tim của các cháu luôn. Rồi trong tương lai mình sẽ cấy ghép nội tạng, mà không cần phải nội tạng của những người chết vì xe đụng, mà họ còn trẻ, tươi trẻ mà họ không có bệnh gì hết, mà có thể mình lấy từ những con heo đó quý vị. Chẳng hạn thận con heo, gan con heo, hoặc là van những con heo mà người ta đã trị nó đi, tức là người ta chữa những cái vi trùng mà loài người chúng ta không hợp với thích hợp với loài người chúng ta, hoặc là người ta hiểu đến cái gene của cái nội tạng của con heo đó cho nó rất là phù hợp lại cái DNA của loài người chúng ta, cho nên rồi xong rồi họ cấy ghép vô trong chúng ta, chứ mình không phải lên list trong một cái lên list và chờ đợi. Và nên nhớ nha, khi mà quý vị lớn tuổi hay là bị các bệnh, nhiều bệnh khác, cái chuyện mà nhận được cái nội tạng cấy ghép cho mình, chẳng hạn tim phổi hay là gan thận, nó hầu như là không được nữa, tại vì cái lứa tuổi lớn quá hoặc có nhiều bệnh quá. Những cái cấy ghép thường thường là cho những người trẻ 40 mấy, 50 mấy tuổi, hoặc là có thể 60 mấy tuổi mà họ ít bệnh. Còn cái người nó bị bệnh gan vì uống rượu, hoặc là bị ung thư một cái cơ phận nào vì hút thuốc lá, mà người đó vẫn còn hút thuốc lá hoặc là vẫn còn uống rượu thì chẳng có ai bao giờ cấy ghép gan cho mình. Cái đó là không có, đó là không công bằng cho cái bộ y tế, cái nền y khoa của đất nước đó. Tại vì tôi đã chữa lửa cho anh mà trong khi anh vẫn còn đổ dầu vào lửa thì chết rồi, đúng không ạ? Anh chú thấy không?
Vâng.
Chỉ có những người nào mà đã phải không uống thuốc lá, không uống rượu nữa, ngừa luôn á, thì lúc đó người ta mới cấy nội tạng cho mình thôi chứ. bây giờ người ta kế vô mà anh vẫn còn dùng drug, anh vẫn chơi hút thuốc lá, anh vẫn chờ dùng uống rượu thì đâu có được hết. Thì quý vị nên hiểu cho điều đó. Có một cái bệnh mà anh Trúc ơi, có ai gọi vào thì cứ mở đường dây, còn không mình sẽ nói cái bệnh mà rối loạn nhân cách mà gọi là borderline, là biên giới đó.
Vâng, thưa được. Bây giờ Hoàng Trúc xin chúng ta còn khoảng 5 phút nữa, xin mời quý vị gọi vào ngay 714-418-2122 hoặc 714-418-2125. Bây giờ mời bác sĩ trở lại, khi nào có thính giả gọi Hoàng Trúc sẽ cho biết.
Dạ vâng. Thì vừa rồi mình đi cái UCLA thì qua cái chương trình mà văn nghệ của UCLA mà rất là hay, rất là sáng tạo, cho một cái, mà cái người giám đốc của chương trình là cô bé, tôi nghĩ khoảng 4 feet 10 hay 4 feet 11, cô vẫn tí hon, nhưng mà trời ơi, không ngờ cô đó là lãnh tụ, là chỉ huy con chim đầu đàn của một cái production mà trên cả 100 người đó anh Trúc. Mà nó nói về chuyện tấm cám thời đại. Tấm cám này của cái thời mấy trăm năm trước, mà cũng dính vô cái chuyện mà năm 75 mà miền Nam bị mất. Rồi thêm vô cái đời sống của những người Việt Nam ở bên Mỹ này, nó trộn chung vô hết. Mà đi qua cái nhân vật chính là cô cám. Thì nó nói lên cái sự thương cảm và thông cảm, như nhà văn Quyên Di giới thiệu chương trình nói là ở đây cái tình tiết nó không có giống như cái chuyện tấm cám mà chúng ta đã từng đọc nghe bao nhiêu chục năm nay, cả trăm năm nay, mà là có sự thay đổi. Thì cái cô cám này đó là hồi nhỏ cô xinh tươi và cô hồn nhiên thơ ngây, nhưng mà sau khi mà cha cô bị bắt đi tập cải tạo và chết trong tù, mẹ cô phải lấy chồng mới, cô bị mất hết cái làng sống của cô, bị phá tan nát. Ông vua ông đưa người đến, ông giết, ông bố ráp, ông cướp phá. Cô trải qua biết bao nhiêu sự mà đau đớn nhọc nhằn, và lớn lên trong cái sự tù túng thiếu thốn, cô phải sinh tồn một cách vất vả như vậy. Thì cái con người cổ đó nó giống như người mà buôn bán nhiều chợ trời, hay là mà phải làm những chuyện mà lùn lọt ở bên xã hội Việt Nam mà cái thời bao cấp năm 80, bảy mấy, tám mấy đó thưa anh Trúc, và có thể bây giờ đi nữa, họ phải loa luyến thoáng, họ phải lấu cá, họ phải có street smart đó, tức là lắm lúc mà gọi là không có được trong sáng đó, nếu không nói thẳng ra là có tính cách mà không có chân thật, mà lừa dối và lương lẹo đó. Thì cổ phải trải qua những điều đó. Cho nên rồi cổ lại có người chị em mà tắm, tại vì hai người đó, người mẹ lấy ông cha ghẻ, rồi ông cha ghẻ cũng bị chết luôn, thì chỉ còn lại hai chị em. Thì cô tắm lại được cái anh chàng hoàng tử đó, ảnh mới đo đi kiếm đôi giày ai làm vết, thì đo thì cái cô tắm cô đo chúng, cho nên ông hoàng tử muốn chịu cô tắm vô trong để mà trong kinh này thôi. Cô cám này cổ điên lên được, cô nói cổ đẹp hơn, cổ giỏi hơn, mà tại sao chỉ vì có một chiếc giày đó mà cổ bị mất ông hoàng tử đấy, là cái người chị ghẻ của mình là tắm trên. Cổ điên lên, cổ mới đốn cái thị đó anh Trúc, nhớ không?
Vâng.
Rồi là vào tắm mà rớt xuống là chết đó, chết rồi biến thành con bóng bóng bang bang đó, nhớ không?
Dạ, cái cao.
Thì cô này cổ vô trong cung thay cho cô tắm để làm công chúa, vợ của hoàng tử, gọi là gì? Hoàng phi phải không ạ? Thì cái hoàng tử cũng nói thẳng là ổng chỉ yêu cái anh chàng cảnh vệ thôi. Thì mới shock cho cả khán giả ở dưới luôn. Mà anh chàng đóng vai, cái cháu mà đóng vai hoàng tử đó, là cháu đóng rất là hay. Tại vì cháu cũng là cái người mà đồng tính lưỡng ái, anh Trúc hiểu không?
Vâng.
Mà khi mà cháu nói với lại ông vua đó, ông vua với hoàng hậu đó là phải chấp nhận con là người này, con chỉ có một tình yêu là anh cận vệ thôi. con không có cái luyến ái về cái người, cái cô cám này. Cho nên có những mâu thuẫn thì ở dưới la hét luôn xong, tại vì giống như là giống như cái anh hoàng tử nó đang nói với ông vua cha mẹ mình mà, mà giống như là đang nói với cha mẹ ruột mình đang ngồi dưới coi vậy đó. Cái chuyện nó kinh khủng như vậy đó. Tức là bà cám là cái chuyện chính, nhưng bên cạnh đó là cái mối tình của người hoàng tử là anh cận vệ đó, là hai người đồng tính luyến ái á, là nó cũng là một phần lớn trong cái chuyện đó. Thì nhà văn Quyên Di, thầy Quyên Di đó, trước khi mà cái production này trông hay lắm, ca nhạc những bài hát rất là hay, những cái múa rất hay, mà nó intercritical, nó trông từ đầu đến cuối là một chuyện tấm cám, nhưng mà trong đó là những màn múa nhàn đánh trống rồi những bài hát rất là hay mà múa đủ thể loại hết.
Vâng.
Từ cổ điển, từ social dance cho đến cả modern dance đủ hết trơn. Vừa rồi mình thấy thì cái mình mới biết là, nói nhanh còn một, cho mình một số thôi, là cô cám cũng có thể bị cái rối loạn nhân cách borderline, mà thứ năm tuần tới mình sẽ nói về cái đó. Tại vì mình mới có một cháu bị bệnh đó, mà cháu rất là đau khổ, mà cha mẹ không biết, mà loài người xã hội đánh giá cháu một cách rất là bất công, mà những người đó thường thường hay dẫn đến sự mà Quyên sinh tự tử đó anh Trúc.
Vâng.
Cho nên thầy Quyên Di nói là chúng ta phải nhìn cô cám mà biết được cái xuất xứ, những cái đau khổ mà cô cám phải trải qua, để mà cô cám mới biến mà thành người mà nó ác như vậy, thì chúng ta phải có sự thương cảm thông cảm. Thì hy vọng là thứ năm lần tới mình sẽ nói đến cái rối loạn nhân cách biên giới, tức là borderline personality disorder. Xin kính chào quý vị.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định rất nhiều với chương trình ngày 2 Tết ngày hôm nay. Bác sĩ phân tích một số những chi tiết rất ý nghĩa, rất hay. Và nhân dịp năm mới thì xin kính chúc cho bác sĩ và gia đình nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin chào tạm biệt bác sĩ và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, kính chào anh Trúc. Xin lỗi quý vị, vào đầu năm mình nói chuyện phím hơi nhiều.
Vâng, xin chào bác sĩ.